This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Kim xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng 1160 AM của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1160 AM, gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Anh Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm khỏe và cũng xin lỗi quý khán giả vì trục trặc kỹ thuật cho nên bây giờ Dũng Nghiêm mới kết nối được lại với Tiến Dũng. Xin mời Tiến Dũng.
Dạ vâng. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cái thưa vị, buổi sáng ngày hôm nay là buổi sáng thứ sáu cuối tuần, anh Dũng Nghiêm có chương trình gì không?
Cũng chưa biết nữa. Tiến Dũng, cuối tuần này thì cũng có một vài chùa tổ chức lễ Phật đản đó, thì để xem sắp xếp thì sẽ đi đến các chùa tham dự lễ Phật đản.
Buổi sáng ngày hôm nay, cái thưa vị, phải nói thời tiết thị trường chứng khoán rất là đẹp. Thời tiết mặc dù hơi âm u nhưng mà thị trường chứng khoán rất là đẹp. Anh em chúng tôi sáng nay cũng vật lộn với cái system này cũng hơi mệt, chúng tôi cũng cuối cùng cũng làm được, thôi cũng may mắn quá, cũng ngày thứ sáu trọn vẹn. Sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán phải nói rằng nó vượt khỏi cái expectation của nhiều người kinh tế gia. Có nhiều người cho rằng buổi sáng hôm nay thật sự ra thì nó sẽ không có được như trông đợi lắm, nhưng mà ngược lại cái job report là một trong những yếu tố mà làm cho thị trường chứng khoán buổi sáng nay phải nói là bung nóc nhà các quý vị. Nhưng mà cái những con số mà thì Dũng lên mà Dũng không thích đó là dầu thô thôi. Sáng hôm nay riêng về Dow Jones thì lên đến 423 điểm, hiện tại là 33.551 điểm và con số này đang tiếp tục đi lên. Nasdaq thì lên đến 213 điểm, 12.179 điểm, S&P 500 lên 61 điểm, 4.122 điểm, dầu thô lên 2 đồng 73 xu, 71 đồng 29 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì giảm 39 đồng 40 xu, 2.016 đồng 30 xu cho một ounce vàng. Kính thưa vị, lãi suất 15 năm thì ngày hôm nay là 6.20, 30 năm là 6.87. Vàng thì mua vào 66.500.000 đồng cho một lượng, bán ra 67.100.000 đồng cho một lượng. Kính thưa vị, bản tin đầu tiên thì cái job report đã làm cho thị trường chứng khoán sáng hôm nay rúng động. Thật sự ra thì tại sao nó lên nhiều như vậy? Cái con số US economy, cái hôm thứ tư thì cũng đưa ra cái report rằng cái job của các công ty tư nhân cũng 200 mấy chục ngàn. Bây giờ Hoa Kỳ, tức là những công ty của Hoa Kỳ, nó cộng vào đến 253.000 người. Ủa đâu có gì đâu mà ghê gớm, mà tại sao thị trường chứng khoán lên như vậy? Cái lý do như thế này, cái market, nhiều người kinh tế gia họ nói là cái tháng 4 này đó, cái công ăn việc làm mướn vào Hoa Kỳ sẽ là 185.000 người, là con số cao nhất. Nhưng mà đến 253.000 người, nó vượt qua những gì mà họ tiên đoán. Trong khi đó cái unemployment rate thì họ nghĩ rằng 3.5 có thể sẽ lên là 3.6%, lý do vì có nhiều công ty đã sa thải nhân viên. Nhưng mà ngược lại lại drop 3.4, 3.5 tưởng là lên 3.6 nhưng mà xuống 3.4, thì làm cho thị trường chứng khoán ngày hôm nay rúng động. Như quý vị, thật sự ra rất cần những như vậy. Nhưng nói rằng có những cái sự nhạy cảm nho nhỏ có thể làm ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán rất là nhiều, và đây là những sự ảnh hưởng và gọi là về tích cực lên buổi sáng ngày hôm nay. Rồi một cái bản tin này nữa mà Dũng gửi quý vị, trong suốt thời gian khoảng một tháng trở lại đây thì có nhiều bản tin rất là giật gân, đặc biệt về những nhà băng gọi là bị bank run hay là băng bỏ chạy đi ha, tức là rút tiền không có. Thì đó, hiện tại giờ thấy khoảng 4 nhà băng rồi, ok. Thì bây giờ có nhiều người họ nói rằng ở ngoài kia người dân gọi là thái độ như thế nào khi mà nhà băng nó bị crisis, tức là bị khủng hoảng như vậy. Thì Gallup làm một cái chương trình gọi là interview, một cái survey, một cái thống kê thử, thì họ ra trong cái ngày đầu tiên họ phỏng vấn khoảng 1013 người. Họ đặt một câu hỏi cho những người này là tình trạng nhà băng đang bị crisis, nó gọi về financial crisis, bạn có lo lắng hay không? Thì con số như thế này, 19% là really very worried, rất là lo lắng, rất là hoang mang. 29% gọi là hơi lo một chút. moderate, tức là tôi cũng hơi lo một chút nha. Rồi khoảng 20% là tôi chẳng gì lo hết á. Còn số còn lại là không muốn nghe luôn. Tức là nói gì worry thì khỏi nói nữa, họ không muốn nghe luôn. Vậy thì gom lại, tại sao vậy? Rất dễ hiểu là 19% very worry, tức là những người này có thể số tiền họ bỏ vào giải băng quá lớn đi. Cũng có thể là 100.000, 200.000, có thể là 1 triệu, 2 triệu, mình không biết. Còn 29% có thể là lo là khoảng chừng vài chục ngàn. Họ cũng lo chứ, có tiền giải băng, đây cái tiền dành dụm suốt cuộc đời của mình mà đùng có chuyện gì thì mệt lắm, đúng không? 20% không có worry gì hết, có thể là những người này có paycheck to paycheck, tức là vô đồng nào hết đồng đó, cũng chẳng quan tâm, đóng cửa thôi, chịu thôi, cũng mấy chục ngàn hay mấy ngàn bạc mất không sao. Còn những người hoàn toàn not worry, có những người này có thể là đang, ví dụ, chứ không, đó là suy nghĩ của mình thôi nha, có thể những người này đã ăn trợ cấp từ chính phủ, tiền mặt làm gì có nhà băng, bây giờ nhà băng có đóng cửa luôn thì chính phủ cũng gửi tiền cho tôi thôi, bình thường thôi. Đó là cái phỏng vấn mà tôi dũng tạm dịch nó là như vậy. Tại vì chúng ta cũng thấy rõ ràng từ năm 1933, sau từ cuộc khủng hoảng về tài chính thì Mỹ, chính phủ Hoa Kỳ muốn đưa ra một cái chương trình bảo vệ cho những người depositor, tức là những người và gửi tiền nhà băng. Nó đưa ra thành cái Federal Deposit Insurance Corporation, tức là FDIC, thì nó bảo đảm được trên 250.000. Tức là chúng ta bỏ 100.000 thì chúng ta sẽ lấy được 1/4, hay chúng ta bỏ vào 250.000 chúng ta lấy đủ 250.000, chúng ta bỏ hơn chút nữa thì hai câu hỏi đến đây thì thật sự cho 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu, 10 triệu, nó đều có những cái chương trình để bảo vệ cái tiền quý vị đầy đủ hết. Có quan trọng là quý vị đi xem một vài bước nữa thôi, chứ không phải là chúng ta bỏ đến đó là mất hết đâu, nhưng mà có một vài bước mà chúng ta phải đi theo. Thì quý vị thấy rằng việc có bỏ 200.000 chúng ta cũng chẳng có worry gì lắm, tại vì cái FDIC cũng bảo vệ quý vị rồi, ok. Thì có thể là những người này họ không hiểu kỹ thì họ worry thôi. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến những quý vị nào mua nhà. Nếu bị mua nhà trong cái thời điểm này vào mùa xuân này thì quý vị sẽ gặp nhiều khó khăn, chứ thưa quý vị. Theo cái Realtor.com thì họ đưa ra cho biết rằng cái số nhà bán ra thị trường nó so với năm ngoái là những cái thời điểm đại dịch thì nó tăng lên được 48.3%. Nhưng mà so với cái thời điểm trước đại dịch, thời điểm thời bình thường đó, là nó vẫn còn dưới hơn 50%, 50.5%, tức là nó rất là tệ, ok. Vậy thì tại sao mua nhà thời điểm này là gặp khó khăn? Số nhà mới bán ở thị trường giảm 21.3%, lý do tại sao? Những nhà builder họ nghĩ là họ không nên build nhà nữa, tại build ra bán chưa chắc có người mua, hạn chế lại. Những người bán nhà hiện tại giờ muốn bán cái nhà ra thị trường cũng lâu, cũng khó. Thậm chí họ cũng muốn bán nhà lúc này họ không cần thiết. Họ không muốn bán thì họ không đưa ra thị trường. Mà nhiều người muốn đưa ra thị trường thời này thì lại nghĩ rằng mượn tiền cũng khó. Nhà bán đúng như cái giá mình muốn cũng khó. Nên thôi, dẹp bữa khi nào nhà lên tôi bán. Nó làm cho hạn chế cái nhà bán ra thị trường. Vậy hỏi rằng những người mua nhà còn mua hay không? Yeah. Nhưng mà những người mà cần mua nhà, mua căn nhà hiện tại giờ thì vẫn còn. Nếu quý vị đang nghe bản tin này, tôi tin chắc quý vị vẫn còn đang tiếp tục đi tìm nhà để mua. Có một số người, đúng không? Và Realtor vẫn còn sống, ok, họ vẫn đi show nhà bình thường. Nhưng mà những cái người mà đi mua nhà trong thời điểm này sẽ giống như cái hamburger, quý vị. Chúng ta bị kẹp giữa hai cái sandwich. Thứ nhất là chúng ta bị kẹp bởi vì tiền lời lên cao. Chúng ta bị kẹt một cái nữa là những nhà bán ra hiện tại giờ nó hạn chế, làm cho số nhà nó lại tiếp tục tăng lên, giá lên. Chúng ta mua nhà hiện tại giờ thì nó bị hai cái đó. Mệt lắm, ok, rất là mệt. Vì thế nếu mà mua nhà hiện tại bây giờ thì cũng thấy rằng cần lắm phải mua một căn nhà thì chúng ta nên mua. Còn nếu mua một căn nhà bây giờ để đầu tư thì thật sự ra thì nếu mà giá rẻ thì cũng mua, nhưng mà nếu mua cái giá trên trời như trước đây thì chúng cũng không cần thiết. Tại vì 50 cái large market, về cái market về house hiện tại bây giờ thị trường thì có 49 trong 50 đã nói rằng cái decline nó giảm rất là nhiều. Vì thế cái chuyện bán nhà mua nhà đối với những người mà đang cần thiết thì thật sự ra cũng rất là khổ tâm ha, rất là khổ tâm với tụi. Bản tin kế tiếp là bản tin có thể là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, cái thì bản tin cũng thú vị ha. Có nhiều nhiều người đặt câu hỏi với Dũng rằng Thì ông xin trả lời câu hỏi này luôn. Thì ông xin trả lời luôn. Cái đồng Mỹ Kim hiện tại bây giờ có thật sự là mất giá và cả thế giới hiện tại bây giờ có thật sự là ngoảnh mặt với đồng Mỹ Kim hay không? Câu trả lời đi Dũng là no. Và yes, hơi ba phải đúng không? No là cả thế giới thì không đúng. Yes, một vài quốc gia. Yes. Trong đó những quốc gia sau đây tôi xin kể quý vị nghe. Hiện tại giờ Trung Quốc, Brazil và Russia là ba cái quốc gia này là một cái kiềng ba chân đứng lại để tạo một cái sân chơi mà hoàn toàn không có dính líu với đồng Mỹ Kim. Thí dụ như Nga mua đồ của Trung Quốc thì trả bằng tiền nhân dân tệ. Trung Quốc mua đồ của Nga thì trả đồng bằng rúp hả? À, rồi Brazil cũng vậy. Peso, whatever. Thì ba cái quốc gia này đang đứng lại với nhau để trade bằng cái đồng tiền mình đang có. Hoặc là họ có thể trả tiền bằng đồng nhân dân tệ. Và sau gần đây đó thì có một vài quốc gia ở bên gọi là bên Ả Rập, bên khối Ả Rập là chẳng hạn như là Iran rồi một vài quốc gia nữa thì họ chống đối Mỹ. Ả Rập Saudi cũng một số yes and no, tức là họ vẫn sử dụng 50-50, họ gọi là mua dầu thô của Trung Quốc, mua dầu thô họ thì họ yêu cầu là Trung Quốc hỏi là trả tiền Mỹ hay tiền Trung Quốc, thì Ả Rập Saudi là họ đưa tiền Trung Quốc cũng được. Thật sự ra thì họ có một cái sân chơi rõ ràng. Thế xứ Ả Rập Saudi thì họ không sản xuất được gì hết đấy, vì sa mạc không mà họ mua đồ là mua đồ của Trung Quốc rất là nhiều. Bây giờ anh đưa tiền cho tôi giống như bây giờ họ trade. Trở lại thời đồ đá, chúng ta bán chuối, chúng ta mua gạo, chúng ta bán gạo, chúng ta mua nước mắm v.v. Thì bây giờ anh đưa dầu thì anh đưa tiền cho tôi lại mua đồ của anh. Thì nó là một cái thực bình thường, ok? Nên nhìn chung một cái, nhìn sâu vào đó, thì thấy đơn giản. Ả Rập Saudi, rồi Nga, thì Trung Quốc mua dầu của Nga, rồi Trung Quốc thì, xin lỗi, Trung Quốc mua dầu của Nga, rồi Nga mua lại đồ của Trung Quốc, thì cũng giống như thôi, ok? Thì nó trade với nhau. Tại vì hiện tại bây giờ, theo cái thống kê đến cuối tháng 4 năm 2022 đó, 90% trên một cái trade gọi là foreign exchange là họ vẫn thu đồng Mỹ Kim. Họ thu đồng Mỹ Kim 90%. Vậy thì tính ra châu Mỹ không thôi đó, từ năm 1999 cho đến 2019 đó, là 96% của những nước châu Mỹ là họ sử dụng đồng Mỹ Kim để trade, hay để mua bán, để giao dịch. Khu vực châu Á hiện tại bây giờ, Trung Quốc có thể chiếm một phần nhỏ, đến bây giờ vẫn còn trên 74% là sử dụng đồng Mỹ Kim. 79% the rest of the whole world là đang sử dụng đồng Mỹ Kim. Tí Dũng kỳ đó về Việt Nam, Tí Dũng cầm thêm 1.000 đồng nhân dân tệ. Tí Dũng nghĩ rằng cái chuyến đi kỳ này có thể mình đi qua Trung Quốc chơi một tuần để coi như thế nào. Nhưng mà khi mà về đến Nam mình thấy, wow, Trung Quốc có những cái mà mình không nên đi. Nó những cái biến cố xảy ra rồi, dịch lệ này nọ mình không nên đi. Thì cầm 1.000 đồng nhân tệ đó chẳng biết làm gì. Thôi đi ra ngoài Sài Gòn mình đi đổi lại. Thật sự không đổi được, kính thưa quý vị. Họ không đổi mà đổi cái giá rất là rẻ. Cuối cùng có một người thân nói, ồ tôi cũng đi qua Trung Quốc tôi mua bán thôi, đưa ra tôi mua lại. Thì thật sự mình không cần thiết để bán. Nhưng mà những người đó đang nghĩ thôi bán đi tôi đi. Ok, họ bán lại. Tức là mình thấy rõ ràng cái đồng Mỹ Kim đó, bớt cứ nơi nào, thậm chí chúng ta đến cái bà bán xôi đi, nói thiệt nha. Chị ơi, tôi có tiền 20, chị thối không? Thối liền. Nhưng mà đưa một đồng trăm nhân dân tệ, chị thối không? Tôi không biết tiền này. Mình thấy rõ ràng là cái thế giới hiện tại bây giờ họ vẫn value và cái đồng Mỹ Kim rất là dễ trade. Nhưng mà đồng nhân dân tệ chưa chắc. Vậy thì cái câu trả lời Dũng là đã trả lời vị rồi. Tức là hiện tại bây giờ trên cả thế giới đồng Mỹ Kim vẫn còn một chỗ đứng rất là cao. Nếu bị nghĩ rằng đồng Trung Quốc hay là cái đồng ruby hay là cái đồng gì đó, đồng của rúp của Nga mà chiếm đi của cái đa số về cái thị trường hiện tại bây giờ qua mặt cái đồng Mỹ Kim, thì Dũng nghĩ rằng quý vị nên suy nghĩ lại. Xin trở lại Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng. Thì trước đây từ năm ngoái thì Quỹ Dự trữ Liên bang tăng lãi suất nhiều lần á. Thì cái thị trường nhà đất, thị trường bất động sản cũng đã điêu đứng rồi. Thì ngay thời điểm này đó, nếu như mà có người nào có tiền họ muốn mua nhà đi nữa thì đúng như Tiến Dũng nói, thì ngoài cái lãi suất tăng, giá nhà tăng, thì Dũng nghiêm nghĩ bây giờ họ muốn vay tiền làm loan cũng rất là khó đó Tiến Dũng, tại vì cái cuộc khủng hoảng ngân hàng vậy. Thì Dũng nghiêm nghĩ mấy ngân hàng bây giờ họ họ lo giữ tiền mặt, cho họ nhiều khi cái họ cho vay để rất là khó, cho nên người nào muốn mua nhà, mua xe hay muốn mua trợ góp cái gì nó cũng rất là khó khăn, đúng không Tiến Dũng?
Hoàn toàn đúng là như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta thẻ tín dụng tốt khoảng 700 trở lên, rồi ngay cả quý vị có 20% down xuống, thì Dũng nghĩ rằng cái vấn đề cuối cùng nữa là cái công việc làm quý vị. Nên những cái đó mà có đầy đủ rồi thì chúng ta không gặp cái trở ngại gì hết mà mượn tiền mua nhà hiện tại bây giờ. Cái quan trọng là cái rate thôi. Nhưng mà nếu mượn tiền mua nhà thì nếu mà hội đủ những cái điều kiện đó thì ok. Nhưng mà cái rate thì chúng ta cũng nên mua lại, điều chỉnh sao cho nó thấp xuống chút thì ok. Cái vị. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị các bạn thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào sáng thứ hai tuần sau cũng trên làn sóng 1160.